là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 4 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc nói Bắc Triều Tiên sắp thử nghiệm hạt nhân. Quân đội Mỹ tham gia cứu hộ thiên tai động đất ở Nhật Bản. Và Ngũ Giác Đài nói thêm một vụ máy bay Nga bay chặn máy bay Mỹ trên biển Baltic.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Shannon Vincent tường trình về sự đả kích của các nhà hoạt động nhân quyền về động vật đối với lễ hội thịt chó tại Trung Quốc. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho hay Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Yonhap hôm Chủ nhật nói rằng, nhiều nguồn tin từ các cơ quan chính phủ cho thấy hoạt động tại địa điểm thử hạt nhân Puncheon tăng từ 2 cho tới 3 lần trong thời gian gần đây. Các giới chức không được nêu danh tính tin rằng xe cộ ra vào địa điểm này có thể chở các chuyên viên hạt nhân. Có nhiều lo ngại rằng Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm hạt nhân vào lúc chế độ này chuẩn bị bước vào một cuộc họp hiếm hoi của đảng công nhân cầm quyền vào đầu tháng 5. Lãnh tụ Kim Jong-un có lẽ sẽ dùng đại hội đó để lập lại tuyên bố về các thành tựu hồi gần đây của chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc, trong đó có việc phát triển một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để có thể gắn vào các phi đạn đạn đạo tầm xa. Các tuyên bố này của Bình Nhưỡng chưa thể kiểm chứng được, và nhiều nhà quan sát nói rằng Bắc Triều Tiên thổi phồng khả năng quân sự của họ. Các chuyên gia cũng tin rằng, thất bại của vụ phóng thử phi đạn đạn đạo tầm trung hồi tuần trước nhân đánh dấu ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Il-sung cũng có thể đang thôi thúc Bình Nhưỡng thực hiện tiếp một vụ thử nghiệm hạt nhân. Liên Hiệp Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới và mạnh hơn đối với Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Giêng và vụ phóng phi đạn đạn đạo vào tháng 2. Quân đội Mỹ phái 4 máy bay V-22 Osprey của thủy quân lục chiến cất cánh từ Okinawa tham gia công tác cứu hộ động đất tại miền Nam Nhật Bản. Trung tướng John Dolan nói trong một thông báo, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với chính phủ để giúp cho nỗ lực cứu hộ. Chúng tôi cảm thông sâu sắc bi kịch này với nhân dân Nhật Bản và khu vực bị ảnh hưởng. Thông báo không cho biết thêm chi tiết về tầm mức trợ giúp của quân đội Mỹ trong nỗ lực cứu hộ này. Ông Ken Coulson, Giám đốc Thông tin Liên lạc Toàn cầu của Văn phòng Thủ tướng Nhật, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ bằng công tác không vận và Bộ Quốc phòng Nhật đang phối hợp với phía Mỹ để triển khai công tác cứu hộ này sớm nhất. Thủ tướng Shinzo Abe hôm Chủ nhật đã tăng cường công tác cứu hộ bằng việc phái thêm 25.000 binh sĩ của lực lượng tự vệ đến đảo chính của Kyushu ở miền nam nước này. Các cơn hậu chấn mạnh tiếp tục rung chuyển tại tỉnh Kagoshima trong lúc nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn vì thời tiết xấu trong cuộc chạy đua để cứu mấy mươi người được cho là đang bị kẹt hoặc bị chôn vùi trong các nhà cửa bị sập đổ. Theo chính quyền và truyền thông địa phương, ít nhất 41 người thiệt mạng, 11 người được thông báo là mất tích mà có thể bị đất chùi vùi lấp hay kẹt trong các đống đổ nát và hơn 800 người bị thương kể từ các trận động đất hôm thứ Năm. Một trận động đất mạnh 6,5 độ xảy ra hôm thứ Năm và sau đó là trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy, làm nhà cửa đường xá sụp đổ, gây ra hỏa hoạn và đất chui và làm một đoàn tàu cao tốc chệch đường ray. Tổng số thiệt mạng trong trận động đất mạnh ở Ecuador nay lên đến ít nhất là 77 người, mấy trăm người bị thương. Phó Tổng thống Jorge Glass nói rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng trong lúc báo cáo về tổn thất từ các nơi còn tiếp tục gửi về. Các đội cứu hộ đang chật vật tìm cách đến các điểm rải rác của ngư dân và các bãi biển du lịch bị ảnh hưởng động đất tối thứ Bảy. Phó Tổng thống Glass nói, người dân Ecuador cần phải bình tĩnh trong tình hình khẩn cấp này là điều quan trọng. Trung tâm khảo sát địa chấn của Mỹ cho hay trận động đất gần mặt đất mạnh 7,8 độ xảy ra vào chiều tối thứ Bảy dọc theo bờ biển của Ecuador. Rung động có thể cảm nhận được tại thủ đô Quito, cách đó 170 km. Đường dây điện đổ và hệ thống điện thoại di động gián đoạn tại nhiều khu vực. Nhà cửa ở Quito chao đảo trong khoảng 40 giây, làm nhiều người lo sợ chạy ra ngoài. Một cây cầu ở thành phố cảng Guayaquil bị sập. Phi trường ở Manta phải đóng cửa sau khi tháp kiểm soát bị thiệt hại. Ông Klass nói rằng vệ binh quốc gia được điều động giữ trật tự công cộng. Cảnh báo sóng thần được phát đi, nhưng chưa có báo cáo mới về sóng lớn. Tổng thống Rafael Correa không có mặt ở Ecuador khi động đất xảy ra. Ông đang ở Rome sau khi tham dự một hội nghị ở Vatican hôm thứ Sáu. Ông Correa cho hay ông sẽ về đến Ecuador sớm nhất là vào chiều Chủ nhật. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Mỹ cho hay một máy bay trinh sát của không quân Mỹ bay trên biển Baltic bị một phản lực cơ Su-27 của Nga bay chặn đầu theo cách thức thiếu an toàn và không chuyên nghiệp. Thông báo của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ hôm thứ Bảy nói rằng vụ việc xảy ra trong không phận quốc tế và máy bay của Mỹ không hề đi vào không phận Nga. Một người phát ngôn của quân đội Mỹ nói với đài truyền hình CNN rằng chiếc phản lực cơ bay theo kiểu hung hăng, ẩu tả và chỉ cách máy bay Mỹ khoảng 15 mét. Trước đó mấy ngày, mấy chiếc chiến đấu cơ của Nga đã bay rất gần tàu USS Donald Cook của Hải quân Mỹ trong hải phận quốc tế ở biển Baltic. Các thủy thủ Mỹ kinh ngạc khi thấy mấy chiếc Su-21 hình như là không vũ trang bay cách chiếc khu trục hạm của họ chỉ khoảng 9 mét và thấp đến mức gây ra sóng trên mặt nước. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận đó là hành động khiêu khích và nói rằng máy bay của họ bay thử và chỉ quan sát tàu Donald Cook trước khi rẽ sang hướng khác theo cách tuân thủ mọi biện pháp an toàn. Tổng thống Myanmar Thin Cho vừa ân xá cho 83 tù nhân được cho là đã bị giam cầm vì những lý do chính trị. Văn phòng Tổng thống loan báo lệnh ân xá hôm Chủ nhật và cho biết ông Thin Cho ký lệnh này với mục tiêu hòa giải trên cả nước nhân khởi đầu năm mới của Phật giáo. Tân chính phủ được bầu chọn dân chủ của Myanmar do Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi thống lãnh bãi bỏ cáo buộc đối với mấy trăm người hoạt động dân chủ bị truy tố dưới chế độ quân nhân cầm quyền trước đó, đã cai trị nước này 5 thập niên, cho đến khi giao lại quyền hành cho chính phủ bán dân sự vào năm 2011. Trong phát biểu trên truyền hình toàn quốc, Tổng thống Thin Cho hứa sẽ trả tự do cho các tù nhân chính trị, những người hoạt động chính trị và các sinh viên bị truy tố liên quan đến chính trị. Liên minh Dân chủ Toàn quốc lên nắm quyền tại Myanmar, còn gọi là Miến Điện, hồi tháng trước sau khi giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11. Bà Aung San Suu Kyi, người bị quản thúc tại gia 2 thập niên không làm tổng thống được theo quy định của hiến pháp do quân đội đặt ra trước đó. Các giới chức và nguồn tin từ các phần tử nổi dậy cho hay giao tranh dữ dội diễn ra tại thành phố Kunduz ở miền Bắc, Afghanistan. Thông báo của Bộ Nội vụ ra hôm Chủ nhật nói rằng ít nhất 44 phần tử Taliban bị hạ sát và nhiều tên khác bị thương trong các cuộc giao tranh tối hôm trước, trong và quanh thủ phủ của tỉnh Kunduz. Giao tranh nổ ra hôm thứ Sáu sau khi phe Taliban mở một cuộc tấn công lớn nhắm vào các tiền đồn an ninh quanh tỉnh Kunduz nhằm chiếm thành phố. Hai bên đều tuyên bố gây tổn thất lớn cho đối phương, nhưng rất khó có thể kiểm chứng được các thông tin vì tình hình bất ổn ở Kunduz và khu vực xung quanh các tỉnh ở miền Bắc Afghanistan. Một người phát ngôn của Taliban nói các lực lượng Afghanistan và lực lượng nước ngoài do Mỹ cầm đầu ném bom dữ dội xuống tỉnh Kunduz và quanh đó. Phe Taliban đã có một lúc kiểm soát thành phố có tầm chiến lược này hồi tháng 9. Cư dân địa phương cho hay các phần tử chủ chiến kể từ đó đã lập những nơi trú ẩn và tạo ảnh hưởng lên các quận xung quanh để phe này mở tiếp những cuộc tấn công tại Kunduz. Đức Giáo hoàng Francisco đưa 12 người tị nạn Syria tới Rome sau chuyến thăm chóng vánh tới hòn đảo Lesbos của Hy Lạp. Văn phòng Tòa Thánh hôm qua xác nhận rằng 3 gia đình Hồi giáo, trong đó có 6 em bé, sẽ trú ngụ tại Vatican. Thông cáo của văn phòng này nói Đức Giáo hoàng muốn thể hiện một cử chỉ chào đón. Trước khi rời đảo Lesbos, nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo cùng với đại giáo trưởng Bartholomew của chính thống giáo và tổng giám mục Aten, ông Prokokis Palopoulos, ký một tuyên cáo để hối thúc cộng đồng quốc tế lấy việc bảo vệ cho tính mạng của người di dân là một việc ưu tiên và dành quyền tị nạn tạm thời cho những người cần được giúp đỡ. Ba nhà lãnh đạo tôn giáo này đã cử hành một phút mặc niệm trước hàng trăm người tại cảng Mytilene của đảo Lesbos trước khi ném vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong lúc tìm cách tới Âu Châu. Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã tới thăm trung tâm tạm giam Moria trên đảo Lesbos. Nhiều người tị nạn, cả người lớn và trẻ em đã bật khóc khi gặp nhà lãnh đạo giáo hội công giáo. Họ cầu cứu giúp đỡ sau khi hành trình tới châu Âu của họ bị cản trở sau khi Liên hiệp châu Âu ra quyết định ngăn chặn một tuyến đường mà hơn 1 triệu người đã sử dụng để trốn chạy xung đột kể từ đầu năm 2015. Đức Giáo Hoàng cũng đã nhận bức tranh vẽ từ các em nhỏ khi đưa một bức vẽ cho trợ lý của mình. Ngài nói, đừng gập, tôi muốn để nó trên bàn làm việc.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, các nhà hoạt động về quyền của động vật đã gia tăng những nỗ lực để chặn đứng một lễ hội thịt chó hàng năm tại Trung Quốc. Lễ hội đã bắt đầu cách đây 6 năm tại thành phố Ngọc Lâm nằm ở phía tây nam Trung Quốc để thu hút du khách đến khu tự trị nghèo khổ sống về nông nghiệp của dân tộc Chuang ở tỉnh Quảng Tây. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông.
Theo bà Leila Wen, điều phối viên các dự án đặc biệt của Hội Bảo vệ Động vật Châu Á, hàng ngàn con chó và con mèo bị giết một cách tàn bạo trong lễ hội và sau đó thịt của chúng được mang ra bán tại các nhà hàng địa phương.
I think the thought of killing, cooking and eating dogs is...
Tôi nghĩ việc giết, nấu và ăn thịt chó thật là kinh tởm đối với hầu hết chúng ta tại Trung Quốc hay trên toàn thế giới, vì chúng ta biết chúng ta biết loài chó. Những con vật này là thành viên trong gia đình chúng ta và là bạn tốt nhất của chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng nỗi sợ hãi của chúng khi bị nhốt chung với những con chó khác, khi chúng thậm chí không thể cựa quậy được và những tuyệt vọng kèm theo đó.
Các nhà hoạt động nói các con vật này thường bị bắt trộm trước khi được chở đi xa hàng trăm km trong những lồng chật hẹp mà không được ăn uống gì cả. Tại Ngọc Lâm, những nhà giết mổ đôi khi dùng chày giết chó và mèo trước mặt những con vật khác để tăng gia hormone adrenaline do sợ hãi gây ra trong thịt con vật mà những người buôn bán chó cho rằng làm cho thịt ngon hơn. Tuy nhiên, vào lúc việc nuôi chó mèo trong nhà trở thành phổ biến trong giới thượng lưu mới ở Trung Quốc, lễ hội thịt chó ngày càng làm gia tăng sự phẫn nộ trên truyền thông xã hội Trung Quốc. Một số tổ chức về quyền của thú vật đã tổ chức những cuộc biểu tình tại các nơi công cộng và họ đã tìm cách chặn đường những xe tải chở chó và mèo đến các lò mổ. Một vài tổ chức khác như Quỹ Thú vật Châu Á đã phát động một chiến dịch thầm lặng để làm việc trực tiếp với các giới chức chính phủ nhằm ngăn cấm lễ hội này. Bà Jill Robinson, người sáng lập Quỹ Động vật Châu Á cho biết như sau.
Có nhiều lúc chúng tôi chỉ làm việc thầm lặng với chính quyền địa phương thay vì đi ra ngoài đường phố như các tổ chức khác. Chúng tôi có những chiến thuật khác nhau. Quỹ Động vật Châu Á làm việc trong nước và chúng tôi muốn làm việc này để chính phủ hiểu được những gì chúng tôi làm và tại sao chúng tôi làm.
Những nỗ lực của các nhà hoạt động dường như đã mang lại kết quả. Trước đây, khi lễ hội Ngọc Lâm mới bắt đầu, có 10.000 con chó bị giết trong thời gian lễ hội. Con số này đã giảm chỉ còn 1.000 con. Tuy nhiên, tại Trung Quốc có khoảng từ 10 triệu đến 20 triệu con chó bị làm thịt hàng năm. Và một số nhà hoạt động cho quyền của thú vật nói, chỉ riêng tại Ngọc Lâm có khoảng 300 con chó bị giết mỗi ngày. Thịt chó có liên hệ đến việc lây lan bệnh chó dại và dịch tả. Và chính quyền địa phương Ngọc Lâm được các tổ chức về quyền của động vật thúc đẩy đã bắt đầu hành động. Chính quyền đã đóng cửa một số chợ và những lò mổ và cấm các quan chức không được ăn thịt chó hay thịt mèo tại các nhà hàng địa phương. Bác sĩ Peter Lee, chuyên gia về chính sách của Hội Bảo vệ Động vật Quốc tế, phát biểu như sau.
In mid-May of 2014, the UN authorities issued an internal directive.
Vào giữa tháng 5 năm 2014, chính quyền thành phố Ngọc Lâm đã ban hành chỉ thị nội bộ để yêu cầu các công nhân viên chức tránh xa các nhà hàng bán thịt chó. Đây là lần đầu tiên chính quyền Ngọc Lâm có hành động tích cực như vậy.
Tuy nhiên, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn được dự trù tiến hành vào tháng 6. Lễ hội này được tổ chức hàng năm vào dịp hạ chí và ăn thịt chó vẫn còn là một tập tục mùa hè tại nhiều nơi ở Trung Quốc.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 33 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chatterbox and as quiet as a mouse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chatterbox và as quiet as a mouse.
My land had many friends previously. In the past few years, several have moved away, either because they went where they could find jobs or where the cost of living is lower than in the Washington, D.C. area. Among her friends now, my land often sees Jill and Jane. They are in many of the classes my land is taking.
Trước kia, my land có nhiều bạn. Nhưng mấy năm vừa rồi, nhiều người dọn đi xa. Có thể vì họ dọn đi để kiếm việc làm, hoặc là vì nơi họ dọn đi có giá sinh hoạt thấp hơn tại vùng hoa thịnh đốn. Trong nhóm bạn bây giờ, Mai Lan hay gặp Jill và Jane. Hai cô này cùng học trong nhiều lớp với Mai Lan. Mike, this semester I have some new friends. Actually, they are my classmates, but as I get to know them, I like them more and more. Mike, khóa học này tôi có nhiều bạn mới. Thực ra, họ là người học cùng lớp. Nhưng khi biết họ thêm, thì tôi quý họ nhiều hơn.
That's good, my land. We need friends, especially if we get along well with them.
Mike nói, tốt lắm, my land. Chúng ta cần có bạn, đặc biệt là nếu ta hòa hợp với họ. These are two sisters, Jill and Jane. They are both smart and hardworking. When there's a difficult math problem, we often work it out together. I learn a lot from them. Đây là hai chị em, Jill và Jane. Cả hai đều thông minh và chăm chỉ. Khi có bài toán khó, tụi tôi cùng làm với nhau. Tôi học ở hai bạn này nhiều lắm.
How nice. Let's get together with them sometimes. We can treat them to dinner too.
Mike nói, được quá. Vậy khi nào đó, mình họp lại với họ nhé. Mình có thể mời họ đi ăn cùng nữa. They are alike in many ways, but so different too. Hai bạn đó giống nhau nhiều phương diện, nhưng cũng khác nhau lắm.
Really? They're brainy and diligent, as you said? How different are they?
Mike nói, thế à? Các cô ấy thông minh và chăm chỉ như cô nói. Còn khác nhau thế nào? Jill talks too much all the time. She asks questions. She answers them. It must be difficult for her to stop talking. Jill nói nhiều lắm. Cô ấy hỏi câu hỏi và trả lời luôn. Chắc là đối với cô ấy khó mà ngừng nói.
Then she is a chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Box, B-O-X. A chatterbox is a person like Jill. He or she talks a lot, and he or she may not cause any harm, but talks continuously.
Mike nói, vậy thì cô ta là một chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Box, B-O-X. A chatterbox là người nói nhiều như Jill. Có thể là không gây tai hại cho ai, nhưng nói liên miên, nói như máy. Do you want me to be a chatterbox? Anh có muốn tôi là một chatterbox không?
Well, let me think. Maybe not. I'd rather have some quiet moments during the day.
Mike nói, để tôi nghĩ xem. Có lẽ không. Tôi muốn có những lúc yên lặng trong ngày. What if Jill's boyfriend thinks the same way you do? I wonder if she realizes that she talks too much. Nếu bạn trai của Jill cũng nghĩ như anh, thì ra sao nhỉ? Tôi không biết Jill có nhận ra là cô ta nói nhiều quá không?
Maybe someone will tell her that someday. But it's a habit which is difficult to break.
Mike nói, có thể một ngày nào đó, có người sẽ nói cho Jill biết, nhưng đó là một thói quen khó đổi. A good thing about Jill is that she talks much, but she doesn't badmouth other people or bother them. As you have said, she's a humblest type. Một điều tốt về Jill là cô ta nói nhiều, nhưng không nói xấu người khác hoặc làm phiền họ. Như anh nói, cô ta thuộc loại vô hại.
How is she different from her sister Jane? Is Jane as quiet as a mouse?
Mike nói, cô ấy khác cô em Jane như thế nào? Jane thì lại quiet as a mouse, hả? Did you say as quiet as a mouse? Anh nói, as quiet as a mouse?
Yes, as quiet, Q-U-I-E-T, as a mouse, M-O-U-S-E.
Mike nói, đúng, as quiet, Q-U-I-E-T, as a mouse, M-O-U-S-E, yên lặng như một con chuột. I didn't know mice are quiet. It's possible they are not quiet, but we just don't hear them. Tôi không biết là chuột lặng im. Có thể là chúng không im, nhưng ta không nghe được tụi nó.
You may be right, but that's the expression people use to describe those who don't talk much.
Mike nói, cô có thể đúng, nhưng đó là thành ngữ người ta dùng để tả những người không nói nhiều. Then Jill's sister Jane is as quiet as a mouse. She talks only when being asked. Vậy thì Jane, em của Jill, thì as quiet as a mouse, im như hến. Cô ta chỉ nói khi bị hỏi tới.
Can you tell me about a specific situation involving these girls?
Mike nói, cô có thể kể cho tôi nghe một trường hợp về hai cô này không? Once, we were reviewing a history lesson. I mentioned an issue with President Clinton. Jill talked and talked, while Jane sat there thinking, I assume, without saying a word, until I involved her in the discussion. Một lần, chúng tôi ôn lại một bài học sử. Tôi nêu ra một vấn đề về Tổng thống Clinton. Jill nói hoài, trong khi đó Jill ngồi đó. Suy nghĩ, tôi đoán vậy, không nói một lời, cho đến khi tôi lôi cô ta vào cuộc bàn cãi.
Interesting. Two girls from the same family. One's a chatterbox, the other's as quiet as a mouse.
Mike nói, hay thật, hai cô gái trong một gia đình. Người thì nói như máy, người thì im như hến. Well, that may not be bad. The talkative one can have her way. And the quiet one, too. She can be quiet and listen to the other. They should be a good pair. Oh, có thể đó không phải là dở. Người hay nói, được việc như ý mình. Người im lìm cũng thế. Người im thì nghe người nói. Họ là một đôi hợp nhau.
Well, that may not be the case. Talking too much may bother others. Being too quiet may bore them. Anything that goes too extreme is not advisable.
Mike nói, có thể là không như thế. Nói nhiều quá có thể làm người khác bực mình. im lìm quá có thể làm người ta chán. Bất cứ cái gì thái quá đều không tốt. So true, Mike. Let's take the middle way. Đúng quá, Mike. Ta lấy trung đạo nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chatterbox, nghĩa là người nói như máy. Và as quiet as a mouse, nghĩa là im như hến. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho hay Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Yonhap hôm Chủ nhật nói rằng nhiều nguồn tin từ các cơ quan chính phủ cho thấy hoạt động tại địa điểm thử hạt nhân Punjeri tăng từ 2 cho tới 3 lần trong thời gian gần đây. Các giới chức không được nêu danh tính tin rằng xe cộ ra vào địa điểm này có thể chở các chuyên viên hạt nhân. Có nhiều lo ngại rằng Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm hạt nhân vào lúc chế độ này chuẩn bị bước vào một cuộc họp hiếm hoi của đảng công nhân cầm quyền vào đầu tháng 5. Lãnh tụ Kim Jong-un có lẽ sẽ dùng đại hội đó để lặp lại tuyên bố về các thành tựu hồi gần đây của chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc, trong đó có việc phát triển một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để có thể gắn vào các phi đạn đạn đạo tầm xa. Quân đội Mỹ phái 4 máy bay V-22 Osprey của thủy quân lục chiến cất cánh từ Okinawa tham gia công tác cứu hộ động đất tại miền Nam Nhật Bản. Trung tướng John Dolan nói trong một thông báo, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với chính phủ để giúp cho nỗ lực cứu hộ. Chúng tôi cảm thông sâu sắc bi kịch này với nhân dân Nhật Bản và khu vực bị ảnh hưởng. Thông báo không cho biết thêm chi tiết về tầm mức trợ giúp của quân đội Mỹ trong nỗ lực cứu hộ này. Ông Ken Coulson, Giám đốc Thông tin Liên lạc Toàn cầu của Văn phòng Thủ tướng Nhật nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ bằng công tác không vận và Bộ Quốc phòng Nhật đang phối hợp với phía Mỹ để triển khai công tác cứu hộ này sớm nhất. Thủ tướng Shinzo Abe hôm Chủ nhật đã tăng cường công tác cứu hộ bằng việc phái thêm 25.000 binh sĩ của lực lượng tự vệ đến đảo chính của Kyushu ở miền nam nước này. Tổng số thiệt mạng trong trận động đất mạnh ở Ecuador nay lên đến ít nhất là 77 người, mấy trăm người bị thương. Phó Tổng thống Jorge Glass nói rằng số nạn nhân thiệt mạng còn có thể tăng trong lúc báo cáo về tổn thất từ các nơi còn tiếp tục gửi về. Các đội cứu hộ đang chật vật tìm cách đến các điểm rải rác của ngư dân và các bãi biển du lịch bị ảnh hưởng động đất tối thứ Bảy. Phó Tổng thống Glass nói người dân Ecuador cần phải bình tĩnh trong tình hình khẩn cấp này là điều quan trọng. Trung tâm khảo sát địa chấn của Mỹ cho hay trận động đất gần mặt đất mạnh 7,8 độ xảy ra vào chiều tối thứ Bảy, dọc theo bờ biển của Ecuador. Rung động có thể cảm nhận được tại thủ đô Quito cách đó 170 km, đường dây điện đổ và hệ thống điện thoại di động gián đoạn tại nhiều khu vực. Nhà cửa ở Quito chao đảo trong khoảng 40 giây.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.